ยถึงกันนะTiếp về cái phần pha nghi sám hối của vua Trần Thái Tông. Bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn. Vả lại chúng sanh từ trước đến nay, tánh giác thanh tịnh tròn sáng, trong trẻo như hư không, chẳng có mảy bụi. Do bọt vọng chợt giấy, cõi quế hiện thành, năng và sở nương nhau, Phật với chúng sanh thấy hai, căn tánh sai biệt, ngu trí phân chia, chỉ cho một cửa khó được nội nhập. Thì bây giờ chúng ta học qua cái đoạn, một đoạn rồi chúng ta học qua cái đoạn trước. Thì đây á, đại chúng nói ở đây là ông vua Trần Thái Tông. Mình thấy rằng ông là một vị vua, tức là công chuyện rất là nhiều, và nó là nhiều gấp trăm ngàn lần mình, mà kinh điển nào không coi qua hết. Như bữa chúng ta coi về cái phần đoạn đầu, ông nghiên cứu về kinh Đại Tập dẫn chứng. Thì bây giờ ông nghiên cứu qua cái kinh gì? Kinh Pháp Hoa. Mà mình biết rằng ngày xưa kinh điển không phải dễ như bây giờ. Hay như bây giờ một cái quyển kinh, một quyển kinh Pháp Hoa thì mình thấy cái quyển chút xíu, đúng không? Mình bỏ trong cái đẩy. Chứ ngày xưa mà nếu mà một quyển kinh Pháp Hoa vậy á là phải gánh hai ba gánh mới đủ, vậy bằng thẻ, bằng gỗ đó. Hiện bây giờ là chúng ta thấy là ở chùa ở Phan Thiết có một cái ngôi chùa, tức là chùa Phật Quang á, là có một cái bản gỗ, bản gỗ kinh Pháp Hoa. Mình thấy là chẳng hạn như mà trong thiền sử Trung Hoa kể lại câu chuyện đó, Trung Hoa tập 2, cái vị này là chuyên giảng kinh Kim Cang, tức là thiền sư Đức Sơn á, rồi nghe ở ở phương Nam nói là tức tâm tức Phật, cái ngày nó lên đường, mà lên đường là đi đâu cũng mang cái bộ kinh nó theo hết, cho nên là gánh gánh là nguyên một gánh luôn, cầm kền như vậy. Như bây giờ còn tối tân hơn nữa là gì? Một cái máy nhỏ chút xíu nè, máy cỡ bàn tay lớn một chút, mà bỏ một đẩy rồi trong nó đủ hết. Bây giờ tối tân hơn nữa là lên hằng ngồi hằng nghe thôi, một cái chip nhỏ đó, ngày xưa ta phải gánh. Cho nên đi ngang qua cái bà già bán bánh bao á, thì bà già mới hỏi thượng tọa gánh gánh gì mà nhiều như thế, thanh long xớ sao. Thì ở đây cũng vậy, mình thấy không, ông vua ông làm mà việc rất là nhiều cho dân, lo cho gia đình, mà kinh nào cũng nghiên cứu hết. Còn mình bây giờ ông khéo á, mình mà không có học, không có nghiên cứu á, thì có những lúc chúng ta giảng á, họ biết rồi nha, họ hỏi thử cô thử mình có đọc không. Như ngày xưa bên Canada tôi giảng thì họ viết một tờ giấy, họ thưa hỏi là một hôm thiền sư Nam Tiền gặp một vị quan, tức là Lục Hoàng Công. Thì ông Lục Hoàng Công nói ổng nuôi trong cái bình là cái con ngỗng, mà chỗ này nó nói con ngỗng, Mà nói là ông Lục Hoàng Tâm nói là ông nuôi một cái con gà trong cái bình. Tức là họ biết là con ngỗng rồi, nhưng mà họ chuyển qua cái con gà coi thử mình có độc không. Mà mình sáng sáng là mình nói cái con gà nó vậy là biết mình chưa nghiên cứu qua. Đành rằng chết đi rằng nó không chấp văn tự. Nhưng mà khi mà chúng ta nói chuyện trước đám đông, hoặc là chúng ta viết về một cái cuốn sách nào đó, thì chúng ta phải dẫn chứng đâu vào đó, chứ không phải là tự nhiên mình nói bừa đó, ví dụ gì đó. Đó cho nên là bây giờ ý ông vua nói á, là Phật nó chỉ có một cửa, tức là cửa nhất thừa thôi, là Phật thừa. Mà chúng sanh á thì đâu có ai mà bậc thượng căn, phải không? Cho nên mình thấy là ở trong kinh Bảo Tích á, nói là có những chúng sanh hầu vào nha, hầu vào trong tùng lâm á, thì có những chúng sanh họ ngồi thiền cũng được, mà họ sám hối cũng được luôn. Tức là trên cái dụng công phu họ làm được, thì bây giờ phải gieo một cái duyên, gieo một cái duyên là họ làm, họ phục vụ cho đại chúng. Cho nên có những cái tùng lâm ngày xưa có những người học không học được, họ tu cũng được luôn. Hình như bây giờ còn cái tích là ở Phổ Đà Sơn á, có một vị tỳ kheo học được, học vô mà tu cũng được luôn. Mà ông chiên là ông múc nước, cái gáo múc của ông múc nước. Bây giờ còn qua bên cái thư viện ta cho mình coi còn cái tích đó luôn. Ông múc nước, ông phục vụ, ông nấu cho đại chúng. Vậy mà khi mà cái ngày ông sắp tịch đó là ở trên cái gáo dừa nó hiện cái hình Quan Âm Bồ Tát luôn. Thấy không? Hiện lên cái hình luôn, còn qua mình thấy luôn. Hiện nguyên cái hình. Cho nên cái phương pháp mà dụng công thì mình nói được. Đó. Cho nên là khó mà ngộ nhập được. Cho nên là phải đi qua rất là nhiều cửa. Cho nên mình thấy bây giờ lập ra nhiều nhiều pháp môn, chẳng hạn như là ở bên Việt Nam mình á, thì bây giờ có ba pháp môn chính: thiền, tịnh, mật. Cũng có những cái pháp môn là họ chuyên họ tụng kinh, phải không? Chuyên tụng kinh như hạng kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm. Bên Trung Hoa là có 10, lập ra 10 tông phái đó, cũng có gọi là Hoa Nghiêm Tâm, rồi Pháp Hoa Tâm, ví dụ rất là nhiều, Lực Tâm, có một cửa vô được, cho nên phân ra rất là nhiều cửa. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội kia kể một câu chuyện á, một hôm có ngài Tây Đường, ngài Bá Trượng, ngài Nam Tuyền, tức là ba vị đệ tử lớn đó, đi theo hầu ngài Mã Tổ. Thường thường mình thấy là những vị mà lớn á là mình mới vô chúng mình ngồi thiền, chúng mình mới còn nhỏ mình phải ngồi thiền đúng, nhưng mà khi mà tu lâu rồi đó thì có những lúc là cái ngày không ngồi thiền nữa. Mà trong này trong sử diễn tả là đi ngắm trăng. Hồi xưa mình đọc đến đây á, mình tưởng rằng á là trong sử nhiều khi nó quyết quá, nhưng mà thật ra khi mà mình làm việc á, hẹn như chúng tôi làm việc ở trên Trúc Lâm á, khi mà tôi làm nhà khách đó, có lúc đó là buổi tối á, sư ông hay là thầy chủ trì Trúc Lâm mà ra rồi đó thì mình đâu có ngồi thiền, mình phải đi theo. Mà khi mà mình đi theo như vậy á, là lợi ích nhiều hơn là lúc mình ngồi thiền, rất là lợi ích. Hay như là buổi sáng ấy là sư ông Trúc Lâm ngày xưa là buổi sáng là lúc đó là sư ông nghỉ giảng rồi, thường thường là buổi sáng là chấm cây gậy đi, rồi tụi tôi là chi khách trụ trì rồi quản chúng chi sự bốn vị á, lúc nào cũng phải đi theo, để hòa thượng chỉ việc. Mà trong lúc chỉ việc, cái hòa thượng chỉ về cái yếu lý trong nhà thiền, hoặc là hòa thượng nói là cái mục đích tôi làm sao làm sao. Cho nên mình gần gũi á, mình gần gũi những chỗ đó thì hòa thượng chỉ dạy mình nhiều hơn là lúc mình học trong lớp. Hay cái đó. Thì lúc mà đang ngắm trăng á, thì thiền sư Mã Tổ chỉ cầm cái gậy chỉ mặt trăng, hỏi chính ngay lúc này phải làm gì. Thường thường là đi theo mấy vị lớn á, ta hỏi hay mình đang đi vậy, cái hòa thượng chỉ cái hoa, hỏi ngay khi ngắm á, chúng ngắm làm sao. Ví dụ có một lúc hòa thượng chỉ cái bông, bông thì mình phải nhìn mình ngắm, mà ngay khi mà nhìn ngắm này thì ngay trong giờ phút đó tâm trạng mình sao. Thì đây thì sư Mã Tổ vậy chỉ mà trang hỏi ngay trong giờ phút này phải làm gì. Thì ngài Tây Đường, tức là ngài Chí Tạng á, là ngài bước ra ngài thương, ngài nói là chính ngay trong giờ phút này á là nên cúng dường. Cúng dường. Còn ngài Bá Trượng á, thì ngài bước ra ngài nói là ngay trong giờ phút này á, chính ngay giờ phút này á là phải tu hành. Nhưng mà đến khi ngày năm tiền, ngày phủi áo ngày đi, ngày không có nói là cúng dường tu hành, ngày phủi áo vũ áo đi. Thì lúc này ngày Mã Tổ nói kinh thì về tạng, mà thiền thì về hải. Ngày Bá Trưởng ngoài hải, mà chỉ có năm tiền là siêu nhiên ngoại vật. Ngày năm tiền sau này nó rất là đặc biệt, mà ba vị là gọi là ba vị cao độ nha, ba vị đệ tử lớn. Tại sao mà nó là chính ngay trong giờ phút đó là cúng dường. Cúng dường mà nó là kinh về tạng, mình thấy là chỉ cần mà một cử chỉ, một hành động, một lời nói là ông thầy ông biết là sau này người đó làm gì. Thì quá trình sau này á, mà ngài Chí Tạng một thời gian ở với ông thầy, không có lúc mà hiểu được lý thiền không xem kinh, thì ngài Mã Tổ nói là con phải nên xem kinh đi. Nói là con, cái bệnh con rất là nặng chưa trị khỏi mà sao mà xem được. Thì thiền sư Mã Tổ nói con phải xem kinh vì sau này cái việc của con á gấp trăm lần thầy luôn. Thì quá tình sau này ngài Chí Tạng, ngài ra làm Phật sự á, ngài làm cái quốc sư, tức là thầy của hoàng đế, tức là thiền sư Mã Tổ biết trước nhiều việc lắm. Kinh về tạng nghĩa là gì? Tức là ý nói là nếu mà chúng ta ngồi thiền không được, hoặc là chúng ta tu không được, thì bắt đầu chúng ta nghiền ngẫm trong kinh điển. Mình thấy không có là gì hết á, nhưng mà khi mà mình nghiền ngẫm trong kinh điển rồi á, nó có những cái pháp lạc, nó có những cái niềm kinh an, để từ đó chúng ta tiến thẳng vào công phu. Tức là gọi là theo dấu người xưa, tức là cử thứ nhất là từ kinh điển mà vào. Còn ngài Bá Trượng là gì? Tức là phản quan, ngay đó là phản quan lại, chứ không có còn nhìn ngắm gì hết. Tu hành ngay đó là tu hành thôi, chứ không còn hỏi. Nhưng mà chỉ có ngày năm tiền là không có nói là tu hành, không có nói cúng dường. Ngay đó là buông sạch là xong. Mà ngay chỗ đó mình buông được không? Buông đâu được. Nên mình buông không được, cho nên mình phải dùng cái phương pháp là sám hối, là phải tụng kinh, là phải nghe pháp, là tạo các việc thiện pháp. Lần lần chúng ta đọc sẽ thấy ông vua Trần Thái Tông rất là siêu. Tức là cái việc mà trên trời á, mình làm được, thấy không? Cái việc mà cao siêu á, mình làm được. Thì bây giờ mình đi từng bước lần vô, mình gỡ. Gọi là mình gỡ từ từ, gỡ từ từ, từ từ. Lâu ngày chạy tháng, tự nhiên mình hỏi tâm đạo nó thuần. Gọi là thuần nhất á, lâu ngày nó thuần nhất. Thuần là không hay luôn. Cho nên á, ở đây ai mà ở cái vùng biển mình thấy á, Hay như mình thấy ở đây là mình đào ra mình thấy có những cái hòn đá gồ ghề phải không, mũi nhọn không, nhưng mình ra bờ biển mình ngạc nhiên là mình thấy hòn đá là nó cũng tròn hết, nó tròn lẳng đẹp lắm. Hay như ai mà đi về mà chùa hang ở Tuy Phong á, gần những cái bãi biển hòn đá tròn tròn tròn, nhờ sóng nó đánh á, sống đánh lâu ngày chày tháng nó tròn. Cho nên cái ông mà cái ông Thành thầy thuốc á, ông cũng hay lắm á, ông là ngày xưa ông đi tu mà, xưa ông đi tu rồi một thời gian cái ông làm thầy thuốc xong ông ra đời đi, cho nên ông vào trong chúng mình ông nhìn ông biết ngọn quan tâm sự á, ông nói là ông nói cũng vui lắm, ông nói nè, cho nên á thiền sư Tinh Quang này nói thì sao biết không, chỉ huy á hai sư đoàn ngài chỉ huy được, mà chỉ huy 10 ông tăng á là ông nổi. Cho nên á khi mình mới vào trong đạo là không có ai mà thường hết á, bản thân mình cũng vậy, toàn là gai góc không biết không, mà gai góc từ đâu, từ cái ngã. Ngày xưa tôi ngoài đời là như thế, bây giờ ép vào cái khuôn nó có chịu, mà đụng vào cái ngã là tất cả mọi cái ngã nó bùng phát lên thôi. Mà chịu vào cái khuôn là không phải là chuyện đơn thuần, tức là mình phải có một cái nguyện lực, cái chí nguyện ghép vào cái khuôn để cho những cái gai góc gồ ghề nó mòn lần cả một quá trình tu tập, chứ không phải chuyện thường. Và bây giờ mình buông xuôi thử 5-10 ngày coi, về là mình tu không được. Chứ những người nào mà đi trị bệnh mà lâu ngày chạy tháng về là bảo đảm tu không được. Bây giờ mình vào cái khuôn nó quen rồi, chẳng hạn như là 6:10 mình đi lên mình tụng kinh, 7:30 mình ngồi thiền nó đều đặn rồi, nó vô cái khuôn. Tức là cái quá trình lặp đi lặp lại đó là nó bào mòn, lần mình đọc lần sau mình thấy hay lắm, nó bào mòn từng bước. Mà nếu mà không có nhờ những cái phương pháp mà sám hối tội thiền thì không bao giờ mình bào mòn được cái ngã chấp của mình. Kể cả bản thân người tu chúng tôi luôn, người tu mà lâu năm á, cho nên những người mới vào là mình toàn là gai góc gồ ghề không, cho nên mình rất là dễ gì, rất là dễ sức chúng, rất là dễ bỏ đi, được tôi ở không được tôi đi, nó là cái ngã nó thôi thúc chứ có gì, thấy không? Đó, cho nên chính cái chuyện này là mình chưa có riêng sư ngoại vật được đó. Cho nên á, ông vua ông nói là chúng sanh từ trước nay á, là cái tánh giới nó trong trẻo tròn sáng, giống như lục tổ nó là vô nhất vật á, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhớ, nhưng mà do một niệm giấy lên nó hình thành cõi gì, cõi quế nó hiện ra, năng và sở nó có mặt. Như mình đang mà tu ngon lành, tự nhiên ở đâu kia chợt một cái niệm giấy lên, mình thích chỗ này nữa mình tu nữa. Rồi bây giờ mình không còn thích ở trong tùng lâm nữa, mình không còn tin tưởng về ba ngôi tam bảo nữa, thì bắt đầu cõi ế nó hiện thành. Mà đại chúng nhớ một điều nha, là cái phước và cái quả lúc nào cũng đi song hành. Mình đi xuất gia là gọi là cái phước, nhưng mà cái quả nó kế bên, tức là những cái nghiệp lực từ vô lượng kiếp. Cho nên cái phần mà sám hối là vô thủy vô chung, là vô lượng kiếp xá sanh nào đó. Mình mất cái bản tâm, quên mất bản tâm á, mà từ đó bắt đầu mình lưu lãng trong sanh tử mãi luôn. Và bây giờ mình gỡ ra, mình đi vào cái thiền viện thì cả một quá trình, chứ không phải chuyện đơn thuần, nó cả một quá trình. Vậy chúng mình thấy mình cho nên là có những người họ lên đây chỉ cần một ngày hoặc là hai ngày, họ thấy là chúng có tu tập, họ nói những chuyện này chắc con làm được quá, nói thẳng điều luôn. Mà mình chịu mà khép mình trong khuôn khổ mình tu tập là bắt đầu mình đem một cái bước chuyển mình. Mà người xưa nó nói giống như là một cái đội quân mà đang chuyển mình á, đi ra trận chuyển mình. Cho nên trong kinh Đại Niết Bàn kể lại đó, có một câu chuyện á. Có một anh chàng thư sinh này, anh mướn một cái căn nhà anh ở. Mà khi mà anh ở anh học á thì anh rất cần người mà đến hoặc là trò chuyện hoặc là phụ giúp gì đó, nhưng mà cái vùng này hẻo lánh quá, không có người mướn. Kinh Đại Niết Bàn Đức Phật kể hay lắm. Cái một buổi sáng cái anh mở cửa ra, anh giật mình luôn. Và anh thấy trên đời này chưa có một người con gái nào mà nó đẹp, mà nó thùy mị, nó dễ thương. Phải nói là trên đời này là anh đi khắp cái cõi ta bà này chưa thấy một người nào mà đẹp đến mức độ gì. Mà khi mà cái cổ mà cất giọng lên rồi, càng đặc biệt hơn nữa là giọng cổ giống như là chim mà nó hót gì đó. Anh thấy vậy anh mừng quá, anh mừng quá, anh lân lan đến hỏi chuyện. Khi mà hỏi tên gì á, thì cô này có tên, có một cái tên là Công Đức Thiên. Cô nói là một khi mà cô đi đến chỗ nào rồi thì nhà đó tự nhiên phát tài, tiền bạc, rồi danh vọng, tất cả mọi cái đều vào cùng một lúc hết. Thì khi này anh này anh chuẩn bị anh ngồi xuống nói chuyện á, coi đoạn đó chưa, coi chưa, cô ngồi nói chuyện thì bất thình lình nghe tiếng khóc. Mà khi mà anh nghe tiếng khóc mà thế lên rồi một cái là anh nói là giống như là gì, gọi là thần sầu quỷ khóc. Và khi mà cái cô này mà diễn kiến anh rồi, anh rụng rời tay chân luôn. Trên đời này anh chưa thấy ai mà nó xấu như là, chứ là chưa có ai, không có ai. Coi như là xấu đến mức mà anh nhìn là phải nói là trên đời này chưa ai xấu. Phải nói là người mà không ra người mà ta nói là dùng cái từ mà người không ra người, ngợm ra ngợm luôn, xấu mức độ vậy. Ngạc nhiên quá anh hỏi cái cô mà Công Đức Thiên á. Nó nói người này là người gì? Thì cô Công Đức Thiên nói là thưa anh, cái người này là em ruột của tôi đó. Em ruột của tôi. Hỏi tên là gì? Tên là Hắc Ám Thiên. Con nhỏ này mà nó vào nhà nào, nhà đó sạt nghiệp. Nó vào nhà nào là công danh sụp đổ. Mà nó đi đến đâu là ta chết đến đó. Nó đi đến đâu là tai tiếng, là thị phi, là đủ chuyện đó. Anh nghe anh sởn gai góc rồi. Cuối cùng anh nói sao không? Thì thôi bây giờ nè, bây giờ tôi nói với cô một điều, tôi chấp nhận cho cô vào nhà tôi. Nhưng mà em cô đó thì thôi bây giờ tôi cho một số tiền thật là lớn, đi đâu đi. Thì cô Công Đức Thiên này nói là, chị em tôi có một cái phát nguyện như thế này, chị đi đến đâu thì em đi đến đó. Hai chị em tôi giống như hình với bóng vậy á, nếu mà ông muốn nhận tôi thì phải nhận đứa em tôi luôn. Còn ông chịu thì hai chị em tôi đi. Ai dám nhận không? Ai dám nhận không? Ông nghe nói như thế nó thôi đi hết đi hết. Hai chị em đi luôn rồi đừng vô. Phật dạy là thói thường cái người đời là lúc nào cũng thích. Thích gì? Thích tiền tài, thích danh vọng, rồi thích cái gì mà nó hạnh phúc. Mà còn cái gì nó xấu, nó dở thì mình thích. Phải không? Thì mình tu hành nó cũng có mặt phải, mặt trái chứ. Này, bây giờ mình đang... Ngày như ngày xưa đi, tôi tìm một cái chỗ mà yên tĩnh. Có một cái cốc là đó mình tu cho nó yên, mình cho nó yên. Hồi xưa tôi ở trong Trúc Lâm, tôi hay kiếm cái kho, tôi tu lắm, thích ở mình xưa rồi. Thì bây giờ nó được rồi một cái, thì bây giờ nó chuyển thành gì? Chuyển vào cái bệnh. Kế bên. Chưa, chẳng hạn bây giờ anh mong mỏi, anh làm một cái việc gì đó mà ngày xưa anh ước nghĩ gì nó thành tựu á, thì bắt đầu nó đi theo là cái bệnh hoạn. Bệnh nó kế bên. Mà nhiều lúc mình làm xong rồi đó thành tựu rồi hết cái mình tịch theo Phật luôn. Nó vậy đó. Cho nên là mình biết rằng nó không bao giờ nó đi song hành. Không bao giờ mà cái gì mà tốt đẹp hết cho mình, nhưng mà nó phải có những cái gì nó trục trặc chút.
Cho nên ai mà có thân bệnh rồi thì mình thành tâm mình sám hối rồi mình tu tập để mà chỉ. Hôm qua cái ông Thành mà ông chữa tôi nói là cái bệnh ho của tôi đó là ngày xưa ông có gặp rồi. Ông vô ông tuyên bố là ông bấm một cái hả là sẽ hết, không có gì hết. Rồi ông bấm cái việc thứ nhất rồi qua tôi cũng hết, bấm việc thứ hai cũng hết. Ông nói bây giờ còn cái việc đặc biệt nhất mà bấm mà ông hết thì tôi lạy thầy tôi đi luôn á, bấm cũng hết luôn. Mà nói thẳng một điều luôn là tôi mình đi khám á, mình đi khám là bà bác sĩ rất là giỏi nha, bác sĩ quốc tế này kia luôn, học bên Mỹ bên đồ về luôn. Là mình biết đây là cái nghiệp rồi chứ không phải là cái bệnh thường nữa. Cái bệnh nghiệp là mình uống thuốc gì mình chữa cái, tất cả mọi ông thầy thuốc luôn cũng bó tay luôn. Mà trong kinh Địa Tạng nói mình vì nghiệp. Mà đã bệnh vì nghiệp rồi mình thành tâm mình sám hối mình tu tập, chứ bây giờ mình bỏ chỗ này mình lấy chỗ kia cũng được bao giờ hết. Đó, đó cho nên hãy chung thấy một cái điểm. Cho nên đó là khi mà chúng ta phát tâm xuất gia rồi đó thì chắc chắn rằng chúng ta không bị cái trục trặc cái này trục trặc cái khác. Có những người ở nhà rất là mạnh, không có bị gì hết. Nhưng mà khi vào thiền viện, vào chùa, vào tịnh xá rồi bao nhiêu thứ bệnh dồn cùng một lúc. Gọi là cái nghiệp chướng á, nghiệp chướng rồi báo chướng, phiền não chướng, đủ chuyện nó đến. Mà mình không có những cái thắng duyên mình vượt qua được. Mà thắng duyên là gì? Là sám hối, là làm tạo các việc thiện pháp, là tội thiền. Ngay như bây giờ người ta ngồi 2 tiếng thiện gì hết, mình ráng cố gắng mà ngồi 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi, ví dụ ráng cố gắng. Gọi là dũng sĩ chết ở chiến trường, chứ chiến trường là chết trên bộ đòn. Tôi thấy có những người chết trên bộ đòn là mệt quá chịu nổi gục xuống luôn, chết trên chiến trường. Không, ngày hôm tôi đi kiểm thiền tôi thấy chúng ngồi tốt lắm chứ cái gì, ngồi rất là trang nghiêm. Huynh đệ nào mình thấy mà bây giờ mình hôn trầm nhiều quá, kể cả tăng ni, thì trước khi mình ngồi cái mình uống ly nước trà, tạm mượn phương tiện, chứ mình lên mình ngủ quá cũng được, ngủ quá nó giả dợi, nó mỏi mệt lắm, mình ráng cố gắng. Lâu lâu tôi đi kiểm một lần tôi thấy chúng ngồi rất là an ổn, kể cả tăng ni. Nhưng mà đại chúng nhớ một điều, mà khi mà tôi kiểm thiền á là tôi hồi xưa giờ luôn, tôi ở Trúc Lâm hay là ở chỗ nào tôi kiểm thiền á là tôi không phải có thần thông, mà tôi nhìn cái tướng ngồi thiền nó biểu hiện ra. Hình như mà khi mà thất trọng là mỏi mệt rồi, mỏi mệt rồi, giờ này lâu xả thiền quá. Thiệt mà thật nè, cái hẹn như là hồi xưa là trưởng lão của mình đó, biết trưởng lão mình là ai không? Thích Nguyên Phổ, lắm ngồi ngay thẳng nha, bây giờ ông lớn tuổi rồi, biết là sắp thua rồi, thấy không? Mà nhớ kỹ một điều là mình ngồi sao á, mình ngồi thiền giống như mình ngồi, cái trạng thái giống như mình ngồi để mình chơi, mình đừng có dồn ép hay là mình phải là quyết chí là phải gì gì hết. Mình ngồi mình buông xả nó nhẹ nhàng thì tự nhiên mình thấy cái, nhìn vô mình thấy cái tướng ngồi thiền đẹp lắm, không có gồng, không có gì hết, giống như mình không có cố gắng, không có gì hết á, bình thản thả buông xuôi thì tự nhiên cái hình ảnh rất là đẹp. Ở đây tôi thấy có những người ngồi thiền cái tâm họ buông á, thân tâm họ buông mình thấy đẹp lắm, bình thản, hơi thở đều ra đều vô đều. Mình tu vậy là mau vô định lắm. Mình cứ sợ là tối nay mình ngồi đủ 1 tiếng biết, đừng sợ, ngồi là ngồi, đừng có trông mong, đừng có gì hết á, thì tức khắc là mình thành tựu. Người xưa ta đã chỉ dạy rất là nhiều. Phật với chúng sanh thấy hai căn tánh sai biệt, ngu trí phân chia, chỉ cho một cửa khó được ngộ nhập, Vì thế Đức Phật chúng ta chí nguyện rộng lớn, mở cửa phương tiện, tùy lối chỉ đường, đúng bệnh cho thuốc. À, thấy không? Bây giờ đúng bệnh mới cho thuốc. Cho nên mình thấy mình vào cái thời nhà Đường, đúng không? Các ngài đi đến mà chỉ dạy đâu có bắt buộc ai có thể ngồi thiền hết, mà cũng phải ai tụng kinh hết. Tùy bệnh là cho thuốc, thì Đức Phật cũng vậy. Như bệnh tham thì cho thuốc gì, bệnh sân cho thuốc gì, bệnh vọng tưởng cho thuốc gì, ngũ đình tâm quán đó, cho phải đúng thuốc thì nó hết bệnh. Có những người họ thích làm rẫy nha, mà mình đưa qua cái chuyện mà làm giường hay là bữa củi ấy, họ tu không được, ngồi vậy đó. Còn có những người họ thích làm kiển, mình đưa chúng nghề rồi họ chăm chỉ, họ chú tâm mà làm, họ tu được. Cho nên là mình tùy thuận thôi, tùy thuận chúng sanh đó. Cho tức là đúng bệnh luôn thì tức khắc họ làm được, mà chạy việc nữa, mà tu được nữa. Cho nên là lại trúng gió vào câu chuyện mà tôn giả mang cái hai đệ tử đó. Một hôm đến trình Đức Thế Tôn là nói là tụi con có hai đệ tử mà cho một cái phương pháp mà ngày xưa Đức Phật chỉ dạy á, mà tu mãi gần cái mấy năm mà chưa có được gì hết, chưa có chứng được gọi là sơ quả nhị quả nữa. Đức Phật hỏi chỉ sao, nói ra một người á thì con chỉ là quán bất tịnh, một người á thì con chỉ là quán sổ tức. Hỏi cái người mà quán bất tịnh làm gì, tôn giả này nói bạch Đức Thế Tôn, người mà quán bất tịnh á thì ở nhà làm thợ rèn. Thấy muốn chặt rồi ha. Còn cái người mà quán về hơi thở, quán về sổ tức á, làm người giữ gì? Giữ cái vườn mà tử thi á. Bên Ấn Độ nó có một cái vườn gọi là thi lâm, người ta chết cái quốc vào đó. Thế Tôn nói, ông chỉ nó chặt pháp rồi. Bây giờ cái người mà giữ cái vườn mà tử thi cho người chết vào á, thì về ông giữ, ông chỉ dạy là quán thân bất tịnh. Còn một người mà thợ rèn á thì ông dạy cái quán sổ tức. Vì kéo lên kéo vô nè, kéo lên thì hít vào, phải không? Mình kéo xuống thở ra. Còn mà cái người mà giữ cái đó thì ngày nào họ cũng quán hết, bảo đảm họ chứng. Thì quả tình đúng 3 tháng hai người đều chứng quả hết. Cho nên gọi là tùy bệnh mà cho thuốc. Thuốc mà đúng rồi đó thì hết bệnh lẹ lắm. Nhưng mà cái bệnh này từ đâu? Từ đâu? Từ uyển cấu của chúng sanh vọng tưởng mà nó sanh ra. Cho nên hòa thượng gồm chung một phương pháp, biết vọng đừng có theo đủ. Cái gì cũng là vọng tưởng hết. Thấy không? Như đến hỏi các ngài thiền sư, hỏi cái gì bất cứ thì nói, chớ vọng tưởng. Ngày xưa mà lên trình sư phụ thường chiếu cái gì á, ngài nói một câu, chớ vọng tưởng. Ngài như lên trình ông thầy đi học, hồi xưa tuấn gì nè, mới vào đâu có được năm hai năm vậy, cũng nghe huynh đệ nói cũng khăn gói lên xin ông thầy đi học, chớ vọng tưởng, rồi xuống tu luôn. Dùng câu thôi duy nhất ba chữ chớ vọng tưởng. Từ vọng mà ra, có cái này có kia cũng là vọng tưởng thôi. Cho nên hòa thượng đúc kết lại là những cái gì mà tư duy suy nghĩ đều là vọng tưởng hết. Cho nên biết vọng không theo là cái mấu chốt, biết cái đó vọng tưởng đựng theo là mấu chốt. Mà có những lúc mình biết vọng mà mình quản theo. Ngay bây giờ mình nói đại khái là mình biết rằng cái mình ăn chao là nó bổ gan, quản ăn, thấy không? Mình biết rằng là mình ăn chao là sao này nó sẽ bị những con ký sinh trùng gì trong chao nó sẽ làm cho cái gan mình nó bị dơ, bị xấu, sao lại sanh bệnh. Mà bây giờ nó phải nói là ăn với bầu luộc là hết chê luôn, vẫn ăn. Tôi thấy mà huynh đệ nào mà để hút chao tôi sợ luôn á. Bây giờ ở quê tôi là ngày xưa có những vị hòa thượng á, lớn á, ngày xưa cái thời đó khổ á, là chiên là ăn cao với cơm nguội. Mà sau này 10 vị hòa thượng là ung thư gan hết, 10 vị ung thư gan hết. Nên chao nó độc lắm, ăn cũng có chừng mực thôi. Mà xưa giờ mà từ ngày mà tôi ở quê nha, ở quê mà tôi chứng kiến nữa, từ khi mà tôi vào thường chiếu rồi lên Trúc Lâm rồi về đây, chưa bao giờ tôi đụng cái chao. Dọn lên hết tôi cười cười, tôi nhìn, không bao giờ dám đụng. Biết giận, biết cái đó là ăn vào sẽ cái thân ngũ quẩn mà bây giờ mượn để tu, mà mình ăn không đúng là nó bệnh, phát thành bệnh, không ăn, quyết định không ăn. Nó mà khởi niệm là không được ăn, ăn là chết mẹ, từ từ nó hết. Đó cho nên là bây giờ là cái vọng cấu mình nhiều quá, thì ông vua nói là khuyên họ một niệm kính thành quy y sám hối. Quy y tức là thành tâm hướng về, thành tâm mình sám hối những cái nghiệp lực của mình từ xa xưa. Cho nên là sư ông Trúc Lâm là cấm nha, cấm chư tăng luôn nha, là kể cả cư sĩ luôn, là người nào mà vào trong cái tất cả các thiền viện mà công quả hoặc là tu tập mà hút thuốc một cái mà thượng biết mời như liền. Hồi xưa làm nhà khách đó, mời cái một đi. Có một người nha, họ hút thuốc ở trong nhà tắm, thường thường là nó vô họ, mà cái phòng tắm là cái cửa sổ nè, cửa sổ mà hướng về thấp và thượng, ông cụ hay lắm, nhìn ông kêu lên nói: chú, tôi thấy có người hình như hút thuốc trong nhà tắm á. Nói: không có. Sao chú biết không có? Tôi thấy khói nó bay ra. Thấy không? Thì ông hút ông phì đó này nè. Mà khi mà điều tra mà có rồi nha, là cái người đó giàu cho năng nỉ, giàu cho gì cách mấy, là bà thượng cũng bắt buộc mời đi chỗ khác. Cho nên ở đây mà chư tăng á, mà hút thuốc á, mà cái người nào mà ở ngoài mà ghiền cái máy mà vào thường chiếu hay là Trúc Lâm bất cứ thiền viện nào là phải bỏ, còn không bỏ là đi chỗ khác tu. Thì chỗ khác thì có những chỗ người ta cũng cho hút, đặc biệt là ở thiền viện là bà thượng cấm, mà bên khất sĩ là họ cũng cấm luôn á, cấm hút thuốc. Vì khi mà mình hút thuốc, thứ nhất là mình tạo cái nghiệp si mê, phải nói là gì á, để bỏ cái đó bỏ không được sao cái trần lao bỏ, cái thèm mình mà bỏ không được thì thôi sao mình tu, thấy không? Đó, cho nên là bữa mà họp á, họp với ông sư mà trưởng ban chư sự viện, ông nói là tăng chúng hành tăng kể từ ngày nay là khi vào họp vào bố tế là không được hút thuốc, nghiêm cấm. Mình mà hút thuốc là mình làm gì biết không? Là mình tiêu hao tiền của tín thí, nó cúng dường cho mình ăn để mình tu học, mà bây giờ mình hút thuốc mình cấm. Để chúng biết chứ, khi mà tôi ra, tôi đứng ra tôi coi, bây giờ tôi coi mấy cái chỗ mà cái công trình nhỏ nhỏ mà tôi thấy nè, mà khi mà mình được một cái giảng đường, một cái chánh điện, một cái nhà khách, mình ngồi mình tu học là mình thấy cả một quá trình luôn. Mình thấy mấy người thợ làm mồ hôi một cái chảy, tuy rằng họ lấy tiền công mà để hình thành lên một cái giảng đường, cái thiền đường á, là cả một gọi là máu và nước mắt, mồ hôi đổ đó, chứ phải chuyện thường đâu, phải không? Để hình thành lên cho chỗ mình tu học, thì mình tu học để mình chứng nghiệm về giáo lý, mình trả ơn cho Phật tử, còn mình mê đắm vào cái này nữa sao mình được, phải nói là như thế. Người ta cúng dường cho mình để người ta nương tựa về giáo pháp mình ta tu, còn mình chạy theo cái này thì đúng là bà thượng hay chứ, rất là sáng suốt. Bà thượng mới nói là siêu á, cấm chư tăng cư sĩ luôn đó. Mình thấy ông làm một cái nhà khách đi cho bà sau này huynh đệ ở đó, mà làm từ cái năm 2017, bây giờ qua 2018 cũng chưa xong, lâu lắm chứ phải. Mình nói xong cái nhà thì mình nói xong cái nhà chứ đâu phải. Từ sắt xi măng cốt thép, từ nó hình thành lên một cái nhà, cả một vấn đề chứ không phải. Bây giờ mình vào mình tu, mình ngồi thiền mát mẻ mình tưởng, nhưng mà ở dưới là mồ hôi nước mắt không, thì mình phải tu tập sao? Đó, cho nên ở đây ai mà cư sĩ mà hoàng mà hút thuốc là tôi thấy là, mà bây giờ mình để chúng nhớ một điều nha, khi mình ở trong một cái cộng đồng mà chúng ta làm những cái việc đó không những ảnh hưởng cho mình sức khỏe mà nó ảnh hưởng cho tâm phong nữa, nhớ điểm đó. Cho nên đại chúng người nào mà có là phải dẹp liền đó. Cho nên khi mà sám hối rồi đó thì khiến cho thân tâm được thanh tịnh trong sạch như xưa, gió yên thì sóng lặng, bụi sạch thì gương sáng. Sao thế? Vì trước khởi tâm ác như mây che mặt trăng, sau sanh tâm thiện như đuốc sáng tan bóng tối. Thì đây chẳng hạn như là trong vô lượng kiếp là mình luôn luôn khởi tâm ác không? Thấy người ta hơn mình cũng chịu được, phải không? Chẳng hạn bây giờ mình ở ngoài đời đi, chỉ cần mà thấy người ta đẹp hơn mình chịu cũng được, thấy người ta hạnh phúc hơn mình chịu cũng được, thấy ta tiền tài nhiều mình chịu cũng được. Chứ cái tâm tật đố mà mình nói mình vào trong tùng lâm hay là vào trong đạo mà không khéo nó cũng còn những cái tâm này, chứ không phải còn. Nếu mà không còn thì đâu có pháp Bảo Đàn kinh ra đời, đúng không? Lục Tổ được truyền y bát, ngài Huệ Minh đuổi theo, đúng không? Mà đâu phải ngài Huệ Minh đâu, nguyên cái tăng đoàn luôn, chỉ trừ ngài Thần Tú thôi, còn như là rượt đuổi hết. Bây giờ hỏi thẳng một điều luôn, bây giờ sư phụ làm trưởng ban quản trị đi, cái hôm nào sư ông là cắt cử một người cư sĩ làm cái việc đó, mình chịu không? Thấy không? Nếu mình đặt trong trường hợp đó, cho nên vào cái thời đó thì mình cũng đừng trách những người đó. Ngài Thần Tú là cái thân của ngài đó là cao á, trong sử ghi là cái tướng hảo của ngài cao gần 2m1, thân người quả vỡ đẹp lắm, ngài giống như là gọi là ngôi sao bắt đầu vậy đó, tướng quả mà tướng đẹp, tướng chỉ thua Ngũ Tổ có 2 tướng thôi. Ngũ Tổ còn nhỏ là 27 tướng tốt, thì ngài 25 tướng tốt, mà gọi là tinh thông bác học về kinh điển, về tất cả cái gì trên đời này ngài thông hết. Nên sao ngài mới làm quốc sư á, mà toàn chúng ai cũng tin nên ngài là phải là tổ thứ 6, ngài là phải lãnh đạo tăng đoàn, mà bỗng nhiên tự nhiên đưa ông cư sĩ mà trong đó mà kể lại là cái tướng mạo của Tổ Huệ Năng là khi mà bà Quả Hậu Tắc Thiên mà bà mời ngài lên kinh, ngài không chịu lên. Tại chúng biết sao không? Không phải ngài từ chối bệnh, ngài biết ngài mà lên một cái là bà khởi cái niệm không có tốt, là bà tổ phước. Nên mình đọc trong kinh Lăng Nghiêm á, là có một vị tôn giả mà nhai cái giống như nhai trâu á, ngài nhai tới nhai lui á, ngài chứng là hán rồi. Cho nên ngài xin Thế Tôn là ngài lên cung trời 33 ngày ở, cho ngài dám ở đây. Ở đây người ta phỉ báng là ta đổ địa ngục. Đó, cho nên ngài lên cõi trời 33 ngày ở luôn, chứng quả xong lên đó ở. Vậy đó. Đó cho nên là còn cái tâm đó là mình bị rồi. Đó. Luôn luôn khởi những cái tâm ác. Mình đại chúng mình thấy nè, chẳng hạn như bây giờ ngồi 4 người đi, mình nói một dọc về chiều sâu chiều dài diễn biết đồng hồ cũng lồi đó, bắt đầu kể nói chuyện xấu. Mà lỡ mà ai mà khen cái người bạn mình á, mà vắng mặt bạn người đó tốt lắm nhân này kia, mình cũng chịu. Nó tâm đó mà tốt gì, tôi thấy ông vậy mình là gì á. Cho nên là luôn luôn khởi tâm ác, thì bây giờ mình sám hối, mình thành tâm đạt, khởi cái tâm thiện chút xíu thôi. Cho nên là ngài nói là công dụng sám hối rất là lớn. Chẳng nhờ quyến thuộc nhà trời ở ngôi chí tôn, nên việc dân gian quốc chính phiền rộn, phồn hoa dụ dỗ bên ngoài thì thị dục mê hoặc ở trong, miệng thì chán ngán vị ngon, thân phải đeo mang vàng ngọc, thấy nghe đuổi theo thinh sách, ăn ở toàn chốn các đài. À, tức là ngài nói rằng ở cái ngôi chí tôn, tức làm vua, mà bây giờ làm vua mà bây giờ mà ăn chay trường thì chắc là khó rồi, đúng không? Toàn là những cái vị ngon, ngài chán ngán cái miệng lắm, đãi đàn suốt ngày, rồi thân mà phải mang vàng ngọc à, suốt ngày luôn. À, cho nên á cho nên người xưa ta nói á, là những người mà tu bậc hạ, biết tu đâu không? Tu bậc hạ, tu ở chùa, nó ai đụng chạm mày đâu. Mà tu bậc trung á, ở ngoài chợ à, bán cá, bán thịt, bán đủ hết mà ra mà tu được đi. Mà tu bậc thượng, tức là vua làm quan, gọi là tiểu ẩn á, tiểu ẩn là ở chùa, trung ẩn là ở chợ, mà đại ẩn là ở ngôi chí tôn, mà gọi là bậc đại bồ tát. Nguyện lực coi như là cái nguyện lực lớn lắm á, nguyện lực là khi mà làm vua vẫn tu được, còn thôi rớt hết. Ở trong thiền sử kể lại mà Trần Huyền Trang á, đó. Khi mà ngài đi Tây Quốc về, ngài biết là khuy cơ là rất là giỏi, mà nếu mà khuy cơ mà xuất gia thì cái tông phong ngài mới phát được, cho nên ngài đến là xin ông cha, thì ngài khuy cơ cũng chấp nhận đi xuất gia, nhưng mà với điều kiện là lúc nào bên mình cũng phải có ba xe. Hỏi ba xe gì? Một là xe sắt, hai là xe rượu, ba là xe mỹ nữ, gọi là pháp sư ba xe á, thấy không? Rồi ngài gì? Ngài Cung La Thập, ngài Cung La Thập là ông Diêu Tần biết ngài cái trí tuệ ngài siêu việt quá, mà bây giờ để mà nếu mà mất ngài thì uổng quá, nên ông muốn ép để cho ngài có con để nối dõi ở trong cái cung điện này, cho nguyên một cái biệt, gọi là cái biệt điện, tẩm điện á, tẩm điện, mà cho hết thể là 40 cung nữ mà đẹp nhất vào cái thời đó vào ở chung. Cho nên là những vị tăng nó chết rồi giống như mà hoa sen ở trong bùn dơ vậy đó. Tu được không? Ai tu được dây lên đó, cứ vậy đó. Rồi mấy đệ tử bắt trước, mấy đệ tử phàn nàn đó, mình coi đó, phàn nàn là thầy có tới 40 thì tụi con tệ lắm, cũng là 2 hoặc là 1 phân bị, mấy đệ tử phân bị suốt luôn. Rồi tới tay ngài, bữa đó ngài dọn lên một bữa tiệc, là bữa tiệc đó toàn là đinh không à, bình bát ngài viên một bình bát đinh, còn mấy đệ tử 3 cây đinh đó, ăn đi, bóc ngài ăn tự nhiên, còn mấy đệ tử nhìn ngó suốt, mấy ông thấy không? Sở dĩ mà tôi vào ở trong cái chốn bụi trần này mà đinh mà tôi ăn được thì mấy ông phải biết tôi là gì rồi. Đừng có bắt chước thầy, tụi con đừng bắt chước thầy. Cái cơ phong các ngài là như thế, còn mình cũng được, mình vàng mình chết đi. Đó. Ở lầu đài mà, cho nên là vào cái thời quá khứ là thiền sư Ô Xà là Bạch Cư Dĩ là 2 huynh đệ tu chung. Đọc ra bây giờ mình kể lại cái đoạn này, 2 huynh đệ tu chung nhau thân lắm. Bữa khi mà xả thiền ngồi tâm sự, thiền sư Ô Xà đó là huynh sanh trưởng trong một gia đình phú quý giàu sang tột bục, mà bây giờ mà đi xuất gia rồi đã trải qua 1000000 cái nghịch duyên khốn khổ, cha mẹ thì cấm cản đủ hết, cho nên là sư huynh phát nguyện là sau này mà khi mới lọt lòng là ném vô chùa luôn, tu luôn, cái nguyện lực nó không thôi thúc vậy đó. Còn bạch cư vậy ngược lại, để sanh trong gia đình nghèo quá, mà mình nói thẳng một điều luôn, nói thiệt luôn nha, nói thiệt với sư huynh luôn. Bây giờ tu rồi phải nói thật, dịch tìm cũng biết dịch tìm là gì nữa, phải không? Gà rô ti cũng biết gà rô ti là gì nữa, nghe ta nói không. Mà thôi, cái chí nguyện sư đệ là mai này sanh trong một gia đình phú quý để hưởng. Mình nhớ một điều nha, để mà quên á, huynh nhắc giùm, sao không? Cho nên sao nó có câu chuyện đó. Cho nên mình tu tập thể hay lắm. Mình tu tập thể mình dặn với nhau là sao này lỡ mà làm vua, làm quan, làm gì rồi đó thì ông sư huynh sư đệ ông nhắc. Nhớ à, hay lắm, nhân duyên lạ lắm. Thì quá trình sau này là thiền sư Ổ Xà mà ra đời là tao luyện vô chùa. Mới có còn có 1-2 tuổi luyện vô chùa thì ở ngày tu luôn thành thiền sư. Rồi thì ông Bạch Cư Vị là một nhà quan gọi là nổi tiếng, thấy không? Sanh trưởng trong gia đình giàu sang phú quý, danh vọng tột bậc, mê đắm trong cái danh lợi. Trên một hôm đi ngang qua gặp thiền sư Ô Sà ngồi trên tán cây, à, người xưa gặp lại, thiền sư biết rồi đón đường, thấy không? Hòa thượng ngồi trên cây quá nguy hiểm, ông mới nguy hiểm hơn tôi á. Thì bắt đầu ngài Bạch Cư Vị nói sao nguy hiểm, củi lửa, phải không? À, củi lửa nước mà nó giao nhau thì có ngày cũng chết. Ông á là trên 1000 người mà dưới người, được lòng vua mà mất lòng dân cũng chết, mà được lòng dân mà ông vua mất lòng cũng chết, chỗ nào cũng chết hết. Giật mình, thấy không? Giật mình trong hỏi pháp yếu, chữ ác mà tác thiện hành đọc rồi đó. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy là những vị mà làm vua làm chúa rồi phải có nguyện lực lớn lắm, không có là thua hết đó. Lại nữa, thói đời khinh bạc nhân pháp si quy, học giả mù độn, căn lành kém mẫm, ngày thì căng trần qua chạm, lưới nghiệp kéo lôi, đêm thì mê ngủ che đậy, dây lười trói buộc, ngày đêm dính mắt, đâu không phải là lỗi chuốc họa gây thù. Đó. Bây giờ mình thấy là cái thời của ngài cách mình bao nhiêu năm, gần 800 năm, tính bây giờ là gần 800 năm. Vì ngày trước vua Sơ Tổ Chúc Lâm là gọi là ông nội, đúng không? Ông nội. Thì mình thấy là bây giờ là gần 800 năm rồi mà ngài nói là cái thời đó mà căn lành kém mẫm, lưới nghiệp kéo lôi. Hồi xưa chúng tôi mà ở Thường Chiếu hoặc là Chúc Lâm mà những người nào mà ngủ mà kêu không dậy á, chúng biết làm gì không? Tạt nước lạnh, đổ nước lạnh. À, ở đây đó nè. À, dây lười trói buộc. Vậy bây giờ bữa nào mình thử một bữa đi. Thử thôi chứ không có gì. Mình thử là 3 giờ sáng. Đừng có báo chuông báo thức. Cho một bữa im lìm thử một bữa. Rồi thử ai dậy. Lâu lâu mình phải thử chứ. Thế không, bây giờ mình thử một bữa đi, đừng có chuông báo thức, đừng cái gì hết, im lìm luôn, tắt điện đồ hết luôn, coi thử ai dậy. Những người nói cho những người mà mới xuất gia thì còn quên, chứ mà những người mà tu lâu á thì đến cái giờ đó cũng chằn chọc rồi, lạ điều gọi là giống như mà cái đồng hồ sinh học vậy đó, dậy quen rồi tới đó cũng chằn chọc cũng vậy, nói cho vui thôi, thấy không? À, còn mà nặng về cái đó thì rất là khó. Chẩm vì lễ đó ôm ấp trong lòng, thương cảm xen lẫn, quên ăn mất ngủ. Nhân khi việc chiều rảnh rỗi, xem khắp kinh luận và các văn nghi lễ, tiễn chọn pháp có được, tự lợi lợi tha, dùng để chỉ dạy cho người. Chẩm suy đi nghĩ lại, xưa tạo nghiệp chọn do sáu căn. À, thì bây giờ Ngài mới làm ra cái bài quăng sám hối sáu căn mình đi mình tụng. À, bắt đầu Ngài mới làm một bài thơ nè. Không nhân ngõ tí qua cười sớm, đâu có hoành quanh đậu liễu xanh. Sao mình thấy hồi xưa vào thời nhà Trần là toàn làm thơ mà. Để chúng hiểu cái này đâu phải không? Ngày bây giờ mình nói ngày xưa mà chúng tôi ở đây á, về ở đây là toàn là thanh long không à. Có một cái cây sợp là duy nhất, là học chim nó không về ở được, tưởng có cây nó về. Bây giờ từ khi mà trồng cây rồi về nhiều rồi rất ngủ cát rồi chim nó về. Bởi vì á, để chúng nhớ nha, lạ một điều, mỗi loài chim mà nó thích nghi cái cây đó nó mới về. Hay gì đó. Chứ mình đừng có tưởng cây xanh nó về, không có. Tức là một cái con chim mà thích nghi cái cây sợp, có con chim thích nghi cây sòi, cây ổi, thì nó mới về tụ đồng. Thì Ngài nói là nhân á, không có nhân á, ở đầu ngõ mà có hoa tươi thì mùa xuân chắc gì chim nó về. Thì cũng vậy, nhân mình sám hối, mình tu tập thì lần lần mình mới ngộ đạo. Chứ bây giờ mình ngồi không sao ngộ đạo? Ý Ngài nói gì á? Bây giờ mình ăn mình ngủ không là sao ngộ? Ngộ ngộ chỗ nào? Cho nên là cái cô Phật tử hôm bữa cô xuống đây cô nói thầy giúp con mở quán chay. Ngày xưa đặt chứ ngộ đủ chuyện hết. Ngộ quá thành ra ngộ luôn. Thấy không? Cho nên mình thấy một cái điểm là mình thấy là sám hối, mình tụng kinh, mình ngồi thiền có gì hết. Nhưng mà nhờ sám hối, nhờ tụng kinh, nhờ ngồi thiền, nhờ tạo các việc thiện pháp thì lâu ngày chày tháng mình mới bước vào cái con đường đạo, chứng nghiệm một con đường đạo. Chứ không phải dễ đâu. À, đi từng bước, thấy không? Đó. Cái đồng hồ này đúng không Quang? Còn 15 phút nữa, ráng 15 phút nữa. Giờ chúng ta học qua cái kệ cảnh sách giờ dần, tức là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Bây giờ là vào cái thời của vua Trần Thái Tông á, là cứ mỗi giờ sám hối một can. Bây giờ là 3 giờ đến 5 giờ, tức là kệ cảnh sách chúng giờ dần, từ 3 giờ đến 5 giờ. Mà bây giờ sư âm thấy bây giờ công việc nó nhiều quá mà đâu có rảnh đâu mà cứ 1 giờ sám hối, cứ 1 giờ sám hối 1 căn. Cho nên sư âm Trúc Lâm mới gom lại là 6 căn cùng một lúc sám hối. Chứ đúng ra chẳng hạn như là buổi sáng mình sám hối 1 căn. Từ 3 giờ đến 5 giờ thì từ 5 giờ đến mấy giờ mình sám hối thêm 1 căn nữa. Dạ như từ 3 giờ đến 5 giờ sám hối căn mắt. Sáng mình ăn sáng xong hết rồi, rửa mặt rửa đồ xong hết rồi, mình vào sám hối căn tay, ví dụ vậy. Bây giờ Ngài làm một cái bài kệ cảnh sách nè. Phương đông tờ mờ sáng, mặt đất tối tan dần, tâm chạm trần cảnh giấy, mắt lò sắc tưng bừng, thôi tham ôm sát thúi, đầu vùi sớm ngưỡng lên, ân cần chiên sáo niệm, hầu mong hợp cơ chân. Vua cũng làm hay ghê. Vua mà không làm được cái đó là phải nói phục, có đúng không? Ở đây đó là phương đông tờ mờ sáng, mặt đất tối tan dần. Huynh đệ mình ráng cố gắng làm sao mà ở đây tôi nói chung vậy thôi, chứ tôi thấy huynh đệ mình không có lúc nào cũng phải ngồi giờ này. Giờ tối mà lỡ lắm á, chẳng hạn mình đi làm Phật sự về mệt lắm, giờ mà 7 giờ rưỡi đến 9 giờ và 9 giờ rưỡi mình có thể mình nghỉ được. Nhưng mà cái giờ sáng là cái giờ mà thanh khiết nhất, cái giờ là phải nói cái giờ đặc biệt nhất, mà chỉ có mình phải nói là cái duyên mình tốt, mình được xuất gia, mình mới được ngồi những cái giờ này. Còn ở ngoài đời ít khi ngồi giờ này lắm. Bây giờ ta bận biểu, ta thức phía thức tới 10 giờ hoặc 12 giờ thì buổi sáng ta 6 giờ ta mới dậy, 3 giờ ta dậy không nổi. Có những người họ nói con muốn dậy 3 giờ lắm mà dậy không nổi. Thì mình được cái nhân duyên, được Phật tử thương ta cúng dường cho mình, thì bây giờ mình phải tạo điều kiện giờ này là giờ tốt nhất, là phương đông tờ mờ sáng, mặt đất tối tan dần. Giờ này gọi là đặc biệt nhất, là cái giờ này là gọi là cái thanh khí mạnh lắm. Xúc miệng rửa mặt hết, uống một ly nước trà thôi, ngồi thiền bảo đảm. Cái phước mình có mình mới ngồi được những cái giờ này. Mà phương đông á, thường thường là chỉ cho cái trí tuệ, cái ánh sáng bát nhã dần dần nó lên, phải không? Mà cái vô minh dần dần nó tan biến, tức là giờ đó phải ngồi thiền mới hợp được cơ chân đó. Còn thôi sao? Thôi tham ôm sát thúi, tức giờ đó mà mình còn ôm cái gối mình ngủ, hay là mình đắp mà mình ngủ, là ngày nói giống như mình ôm cái sát thúi vậy đó. Bây giờ mình coi sát thơm sát thúi đó. Với cặp mắt của cái người mà ngộ đạo rồi, nhà nhìn vào cái này là đúng là sát thúi vậy, không có ngủ nữa tức là phải ngồi thiền hoặc là phải tụng kinh gì đó. Bây giờ chúng ta vào cái phần chính, tức là tâu bạch. Kính bạch mười phương đại giác ba đời hùng sư, soi đuốc tệ nơi đường tối, thả thiền từ trong biển khổ. Kính bạch mười phương đại giác ba đời hùng sư. Ba đời hùng sư là gì? Tức là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Ở đây tại sao gọi là hùng sư? Thường thường mình nói là ai mà cái người mà mạnh nhất, ai mà người giỏi nhất là anh hùng. Nhưng mà đối với trong nhà Phật không phải anh hùng. Chẳng hạn như mà anh hùng giống như là Tần Thủy Hoàng, gồm thâu lục quốc cũng chưa phải anh hùng. Vô trụ cũng chưa phải anh hùng. Tức là mình còn mê đắm, mình còn lị một cái gì cũng chưa phải anh hùng. Mà anh hùng là gì? Dẫu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn là chiến thắng tối thượng. Tức là ai mà chiến thắng chính mình là gọi là anh hùng. Trong nhà Phật á, mình gọi là ba đời hùng sư. Rồi gì nữa? Soi đuốc tệ nơi đường tối, thả thiền từ trong biển khổ. Ngày xưa hòa thượng á, sư ông Trúc Lâm về từ chân không về, và thử nói làm chánh điện nhỏ nhỏ thôi chứ không xây cất gì nhiều. Nhưng mà sau này thì chúng đông quá, khi mà tôi vào là chánh điện còn nhà to nè, chánh điện còn nhà to lợp cái mái mái to là bằng xi măng á, chánh điện bằng nửa cái này vậy đó, nhỏ đó, chúng tụ đông quá trên hòa thượng phải bắt. Rồi sư phụ Vườn Chiếu phải đặt cái bỏ làm cái chánh điện lớn, phải chánh điện bây giờ đó. Mà bây giờ cái chánh điện bây giờ cũng đủ nữa, cho nên làm cái chánh điện nói một chút nữa, nói một khúc gì thôi. Người ta nói hòa thượng là ngày xưa là chủ trương là không có cấp chùa lớn, mà tại sao bây giờ làm? Thì hòa thượng mới nói là bây giờ là chúng thì nhiều, mà giống như là chúng sanh là giống như là cái người mà đi qua biển, mà bây giờ cái thiền mà nó chở nhỏ không được, cho nên tôi phải làm cái thiền lớn là một chút, thiền tự á. Cho nên bây giờ mình thấy là cái chánh điện mình nói lớn lớn thì cho đến cái ngày mà phá tu á, là tôi thấy là tụng kinh là ngồi thiền dường khích là mới thôi nha, chừng 5-10 năm nữa là sợ phải nói là không đủ luôn. Người ta càng ngày càng tu đấng, thấy không? Cho nên là cho nên cái người tu của mình đó, cái người tu của mình nó giống như mình đi vào ở trong cái biển khổ, chèo cái con thuyền cho người ta đến, thấy không? Cho nên những cái ngày phá tu, những ngày tu học thì giống như là mình phục vụ cho họ, mình thấy rằng mình phục vụ, thật là mình phải phục vụ, là mình là cái người tài công đang lèo lái con thuyền chở người ta từ bờ mê đến bờ giác. Mà mình suy nghĩ được cái điều đó mình làm mình vui lắm. Ngày xưa mà sư ông mà giảng pháp á là buổi sáng, từ buổi sáng đến buổi trưa mà tôi nấu gần 28 nồi nước cho phục vụ cho người ta. Ngày xưa với ông mà giảng pháp gần 10.000 người phá tu á, có khi 12.000 người, thấy không? Đó là tức là thả thuyền từ trong biển khổ. Trộm nghe canh gà vừa qua, bóng thỏ mới lặn, khói mù nơi sông núi chớm tan. Xe ngựa xa gần đều chuyển động, tiếng hoa mai trên lầu vừa tàn. Chán chút dịp trước sông mới tỉnh. Đó. Tức là ở đây nói là khi mà canh gà vừa qua, bóng thỏ mới lặn. Đó, mình thấy là sao? Vừa mới sáng đó cái tối nó đến nhanh gì đó. Mà ở đây ngày đó là vừa mới tối sáng đến mà mình không tỉnh thì gì? Tiếng hoa mai trên lầu vừa tàn, tức là ở vào cái thời đó có một cái ca khúc gọi là Giang Thành Mai Hoa Dẫn. Mà khi mà họ đến những cái chỗ đó rồi thì ta hát họ mê say từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng tàn ta mới về. Cái người chỉ cái người mê rồi uống rượu gì? Trúc diệp tửu. Diệp là lá, thấy không? Lá trúc. Họ ủ cái rượu đó phải, họ bỏ cái lá trúc ở trên đó. Rất là đặc biệt. Người ta vừa nghe ca hát vừa uống rượu say mê. Mà khi mà 3-4 giờ sáng họ về thì cái người tu mình 3 giờ sáng mình dụng công mình tu. Cho nên từ cái công đức mình mới phát lên á. Tức là mình làm cái việc khó làm, nhẫn việc khó nhẫn thì cái đạo nghiệp mới thành tựu. Ý như cái bài ngày nói vậy. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy là chẳng hạn như bây giờ mình ở nhà đi mà trời nóng được như vậy nè, dễ gì mình tối 6 giờ mình 5 mình lên tụng kinh. Nha. Bây giờ mình ở trong đại chúng rồi, bắt buộc mình cái khuôn mình đi lên. Rồi buổi sáng cũng vậy. Buổi sáng nhiều khi mình ngủ 3 giờ, mình nếu mình ngủ ở đây thì chúng dậy mình phải dậy. Chứ còn mà ở nhà, thôi 4 giờ dậy cũng được. Ai mà về nhà biết là 4 giờ cái lăn qua lăn lại, ôi thôi 5 giờ cũng được rồi bù. Cái 5 giờ cái mình nằm nằm, ôi thôi mai sáng đi cũng thiền cũng được, rồi ngủ luôn. Khó lắm chứ phải dễ đâu. Cho nên mình nương tựa đại chúng, mình tu có lý do, mình nương tựa đại chúng làm sức mạnh. Bây giờ ai cũng vậy hết mà mình ngủ thấy cũng kỳ quá. Đó, ai cũng vậy hết mà bây giờ mình ngủ cũng khó coi quá. Thôi mình dậy mình ngồi luôn. Và từ đó cho nên là hôm qua tôi xuống với ở Tuy Phong tôi giải quyết một số việc cho sư phụ. Thì tôi thấy là có hai cô ni mới có sa di ở Chi Đức về tu. Mới xuất gia 5-6 tháng à. Tôi dặn cho nó thôi bây giờ mấy cô không ở chúng được thì về đây á. Bởi vì cũng hơi lớn tuổi cho nên ở Chí Đức cũng nhận phải về. Mà tôi nói là nhớ là 3 tháng hạ là phải nhập chúng tu. Phải lấy cái sức mạnh sau này ra. Cô nói là hạ nào tụi con cũng phải về hết. Nó huynh đệ nào mà tăng hoặc là ni mà mình thấy mà mình ở chúng được mà mình bệnh quá mình ở thấp thì 3 tháng hạ là phải về chúng. Vừa rồi tôi họp là bên ban tăng sự nói á. 3 tháng hạ là đi gom hết. Là toàn tỉnh toàn huyện. Không phải toàn tỉnh toàn huyện mà toàn nước Việt Nam mình luôn. Ai mà ở thấp là gom về hết vô trong thiền viện, ở tông môn pháp phái nào về đó. An cư kiết hạ chứ không phải mà đi rong rong ngoài đường, không có được. Phải nhập hạ hết, từ sa di đến tùy kheo phải vô hạ hết. Đó. Nên kỳ này là kỳ này bắt đầu là trung ương đưa xuống lập ban kiểm tăng rồi đó, 60 quỹ. Ban kiểm tăng là mùa hạ bắt đầu là lập ra cái ban kiểm tăng là đi kiểm soát, lái xe đi vòng nè, coi ai đi ngồi đường bắc thì về là có luôn đó. Buổi lập xong rồi đó, tụi tôi họp xong rồi đó, ban kiểm soát, ban kiểm ban tăng sự, ban pháp chế, 3 ban lập thành ban. Kỳ này trung ương làm mạnh luôn á, chứ không phải dễ đâu. Đó, cho nên cái này mình học qua rồi mình mới thấy là ông vua Trần Thái Tông rất là đặc biệt. Đó. Sao bây giờ cái phần này chúng ta kỳ sau học tiếp, mình hồi hướng chúng tôi có công việc chia sẻ tiếp. Chúng thánh